This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tín xin được chào anh Nam trở lại. Hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
À, vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị khán thính giả nghe câu chuyện của chúng tôi.
Cảm ơn. Ngày hôm qua, ngày July 4, ngày độc lập của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Những ngày độc lập của Hoa Kỳ, thì xin anh có thể nói về cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và cái gọi là cái bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình. Cho tới bây giờ thì ai cũng rõ là ông này ông ăn cắp cái nguyên văn của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và cái tuyên ngôn độc lập của Pháp nữa. Ngày hôm nay thì anh có thể, trong cái phần đầu anh có thể anh nói rõ hơn cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết về cái bản tuyên ngôn độc lập nó như thế nào không thưa anh?
Vâng, thưa quý anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hôm nay chúng ta là công dân Mỹ. Những cái điều mà linh thiêng và quý trọng của ngày July 4 này chúng ta cần phải biết, vì đây là tổ quốc thứ hai của những người tị nạn cộng sản. Khi muốn đi đến cái ngày July 4 này chúng ta phải nhớ đến đây là một cuộc đấu tranh về vấn đề pháp lý, về vấn đề lý thuyết, về vấn đề tuyên ngôn. Nó đã có từ năm trước, tức là năm 1975. Nó có từ ngày tháng 4 năm 1975, khi mà 13 cái tiểu bang của nước Mỹ lúc ấy chỉ có 13 tiểu bang thôi. Nhưng mà thành tựu bây giờ chúng ta thấy ở trên cái sọc, ở trên cái cờ của chúng ta cũng vậy, chỉ có 13 tiểu bang thì không muốn nằm ở trong cái nền lệ thuộc của nước Anh. Cho nên đã có những cái đấu tranh về nghị trường, những cái đấu tranh về pháp lý, nó nằm ở trong cái bản tuyên ngôn, nằm ở trong một cái bản tuyên ngôn gọi là Common Sense, ý thức chung. Đó là của Thomas Paine, nó có từ những cái năm trước, năm 1776. Cho nên cái nghị viện của nước Mỹ lúc ấy, nó gọi là Continental Congress, tức là cái nghị viện của lục địa, từ ngày 6 và ngày 7 của tháng 6 đã có một cái sự tranh cãi và có những cái vị như là quốc phụ, như là Thomas Jefferson, John Adams, Sherman, Benjamin Franklin và Robert Livingstone, thì tất cả các vị này đi đến một cái bản tuyên ngôn mà căn cứ ở trên cái bản phác thảo của John Adams từ ngày 2 tháng 7, và tất cả nó đã được các cái tiền bối của nước Mỹ, các vị quốc phụ của nước Mỹ phải nói vậy, là như là Adam hoặc là Thomas Jefferson, và hoàn tất trong ngày 4 và tuyên đọc vào trong ngày 4 tháng 7. Có một điều rất là thú vị là hai vị quốc phụ Adam và Thomas Jefferson đều cùng chết vào ngày July 4 của năm 1856, tức là 50 năm sau. Tất cả những điều đó, chúng ta hôm nay làm lễ, nhưng mà phải có một điều hết sức là cảm kích. Vì cứ nhìn lại cái tình hình của không phải nước Mỹ, mà tình hình của thế giới lúc ấy là cách đây hơn 200 năm, năm 1776, là đến 300 năm này, chẳng phải là 200 năm nữa. Thế nhưng, mà lúc ấy đã có những cái ý niệm về nhân quyền, đã có những ý niệm về dân chủ, đã có những ý niệm về tự do. Thưa thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, những điều ấy chúng ta hôm nay coi như một sự tất nhiên, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng quan trọng biết bao, quý hóa biết bao, cảm kích biết bao cách đây 300 năm hơn kia. Những quốc phụ của nước Mỹ đã thành hình nên một cái bản tuyên ngôn mà cho dù rằng nước Pháp, cho dù rằng nước Việt Nam xa xôi mà một phần đó nào chúng ta sẽ nói ở câu 2 đều lấy ở đấy để mà làm một căn bản về hiến pháp, về tuyên ngôn độc lập. Và đó một lát nữa câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ thấy. Thế làm gì để tạo nên một cái căn bản về pháp lý, một căn bản về hiến pháp, một căn bản về tuyên ngôn, làm nền tảng cho cả một cái cuộc đấu tranh dài của thế giới mà kéo dài từ 1776 hiện tại vẫn đang tiếp tục. Thưa tôi có nói có tôi nói có hay không thì thưa vị quý vị hòa bình, sợ rằng cái sức diễn đạt của tôi nó không được đầy đủ so với cái tình hình hôm nay. Bởi vì tôi trước khi trình bày những chi tiết này, tôi xin nói một cách rất là cẩn thận và trang trọng và trách nhiệm để nói của mình. Tôi không thuộc về một đảng phái nào hết. Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa hoặc một sinh hoạt về chính trị nào hết. Nhưng mà phải, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta phải nhận thấy một điều rất là đau buồn. Sự đau buồn của nó không biết có đủ hay không. Đó là nước Mỹ càng ngày càng xa rời cái tinh thần của cái bản tuyên ngôn tháng 7, ngày 4 tháng 7 năm 1776 kia, qua những cái sự kiện ở ngay ở chúng ta hiện tại đang chứng nhận. Những điều chúng ta hiện tại đang chứng nhận thì thấy cái gì? Nước Mỹ đã không còn cái tinh túy của cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776 kia nữa. Bởi vì xuyên qua những cái sự kiện mà trong thế hệ chúng tôi đã chứng kiến, đó là gì? Ví dụ như cuộc đấu tranh gọi là vì nhân quyền, về xuống đường của Martin Luther King năm 1964, kéo dài cho đến 1968 của thế kỷ trước, vì cái tiêu đề là chống đối chiến tranh Việt Nam. Nhưng chống đối chiến tranh Việt Nam chỉ là một tiêu đề, và trong khi đó các cái biểu tình ở tại DC, ở tại thượng Berkeley đã nhắm vào cái mục tiêu là hạ thấp cái giá trị đấu tranh của nước Mỹ, của quân đội Mỹ. Đó là những điều đã xảy ra trong 1964, 1968 của thế kỷ trước. Cái điều đó đã xảy ra vào năm 1972 khi người ta nhục mạ tổng thống của nước Mỹ lúc ấy là Richard Nixon bằng những cái tính từ, những cái danh từ tệ hại nhất. Cái điều đó người ta đang lặp lại hiện tại ở trong những ngày hôm nay của năm 2022, của từ 2016, của cái nhiệm kỳ của Tổng thống đời thứ 45 Donald Trump. Hiện tại nó được lặp lại với những hình thức xấu hổ nhất, tệ hại nhất đối với Tổng thống đời thứ 46 này. Anh thứ tư về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta nhìn vào cái việc và bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776 thì để chúng ta phải đặt ra câu hỏi, cái cuộc đấu tranh mấy trăm năm của toàn dân tộc Mỹ, của tất cả những công dân Mỹ từ năm trước đến hôm nay có sẽ đi về đâu? Nếu sau cái tuyên ngôn độc lập đó, nước Mỹ đã trước trước cái đó đã có một cuộc nội chiến, và cuộc nội chiến đó nó đã đi đến một cái kết quả là tàn khốc, và 2/13 tiểu bang của nước Mỹ đã có một đấu tranh, đã có một cuộc nội chiến kéo dài trong 4 năm, nhưng mà sau đó đã kết thúc với cái sự thắng lợi của phía Bắc phương của những cái tiểu bang miền Bắc và đối với tiểu bang miền Nam. Và Tổng thống Mỹ lúc ấy đã đi đến một kết luận là không có trả thù, đã kết hợp giữa hai lực lượng Bắc và Nam và sống trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Thì tất cả những điều tôn trọng đó, những điều tốt lành của mấy trăm năm trước đó phản ảnh trong tuyên ngôn độc lập 1776 kia, hiện tại bây giờ đang bị giữa hai đã có những hình thức xấu hổ nhất, tàn tệ nhất, tệ hại nhất xảy ra giữa hai chính đảng của nước Mỹ. Thành thứ, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta hôm nay làm lễ tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, nhưng chúng ta từ đó phải nhắc nhở cho mỗi người phải giữ gìn cái tinh thần chiến đấu tốt lành, cao cả của nước Mỹ, của dân tộc Mỹ, không có bất kỳ một sự phân liệt về đảng phái nào. Vì nếu không, nếu cứ tiếp tục cái sự việc mà phân liệt đó kéo dài từ năm 2016, cao điểm trong 2020, và hiện tại cái cuộc biến động ngày 6 tháng Giêng năm 2020 tại Quốc hội Mỹ hiện tại đang còn điều tra, đang còn xét xử. Chúng tôi xin lặp lại, chúng ta hãy bước trên những sự tranh chấp đảng phái để nhìn lại cái tinh thần cao cả hy sinh của toàn diện nước Mỹ. Tôi nói những tích từ kia sợ không đáng, vì chúng ta phải thấy rằng nếu không có nước Mỹ, thế giới này sẽ đi về đâu? Nếu không có nước Mỹ, làm sao giải quyết được cái đệ nhất thế chiến 1914-1918? Nếu không có nước Mỹ, làm sao giải quyết được chiến tranh đệ nhị thế chiến từ năm 1939 và kết thúc năm 1945? Và từ 45 đến giờ này là hơn nửa thế kỷ, hết một nửa thế kỷ 20, qua 20 năm của thế kỷ 21 này. Nếu không có nước Mỹ, làm sao thế giới còn giữ được sự nguyên trạng của sự cân bằng này? Và dù rằng bất kỳ quốc gia nào, dù rằng bất kỳ chủng tộc nào, dù rằng bất kỳ công dân nào, dưới chế độ nào có chống đối cách mấy đi chăng nữa, tất cả cũng xin về nước Mỹ. Các tòa đại sứ Mỹ ở trên thế giới luôn luôn và bao giờ và ngay hiện tại cũng đồng nghiệp những người phải xếp hàng để xin vào nước Mỹ. Và thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, để kết thúc câu hỏi, tôi xin có một lời trang trọng gửi đến tất cả quý vị người công dân Mỹ gốc Việt với một lời thỉnh cầu vô cùng trang trọng, đó là chúng ta hãy cứu lấy nước Mỹ, chúng ta hãy giữ lấy nước Mỹ, chúng ta hãy giữ lấy cái tinh thần cao quý của ngày 4/7/1776 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn anh Nam, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng Lính Viết Văn Văn Nhật Nam. Một câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho anh trong chương trình ngày hôm nay, đó là từ lúc mà ông Hồ Chí Minh ông cướp chính quyền cho tới nay, cái đảng của ông ta cướp chính quyền cho tới nay, thì có bao giờ mà hai cái chữ độc lập nó đến với Việt Nam chưa, thưa anh Nam?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi cũng phải xin buồn cười với công việc của chúng ta. Là luôn luôn chúng ta nói về thời sự, nhưng luôn luôn và bao giờ chúng ta cũng kéo vào đấy cái yếu tố của lịch sử. Mà không phải yếu tố lịch sử xa xôi mà ngay chính Việt Nam. Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, nếu câu đầu tôi đã trình bày với tất cả sự cảm xúc và sự trang trọng về cái tinh thần của ngày lễ độc lập 4/7/1776 của nước Mỹ, thì những điều ở trong tuyên ngôn này đã được lặp lại ở ngay trong cái tuyên ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình do tuyên ngôn của Hồ Chí Minh. Tại vì sao? Thì chúng tôi lại cũng phải trở lại một cái sự kiện lịch sử, tại vì từ suốt cái giai đoạn từ 41 và đúng 45, Hồ Chí Minh dưới cái ẩn danh, dẫn dưới cái bi danh là Nguyễn Ái Quốc, là người đã công tác rất chặt chẽ với cơ quan OSS, tức là tiền thân của CIA hiện đại. Công tác với ai? Công tác với những bệnh nhân sự, với một nhân vật là ông thiếu tá Archimedes Patty. Và ông Archimedes Patty này chính là người đã cùng Hồ Chí Minh đã tiếp xúc, đã coi như điều hành Hồ Chí Minh, đã cùng tháp bút vào để viết nên cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 tại Phố Ba Đình, tại Ba Đình. Và đó là cái câu mở đầu: mọi người sinh ra đều được sống hạnh phúc. Câu ấy không ở đâu khác, chính là câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 1776, như câu đầu tôi đã xác định. Như vậy, cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam mà do Hồ Chí Minh tuyên đọc trong ngày 2 tháng 9 1945 có phải là bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất hay không? Đó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai là, như anh Hoàng Tiến vừa đặt, thì từ ngày tuyên ngôn độc lập kia đến giờ này đã có độc lập thực sự cho nước Việt Nam kia hay không? Chúng ta không có nhiều thời giờ, tôi xin trả lời câu thứ nhất: không. Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 cho Hồ Chí Minh tuyên đọc tại Hoa Kỳ, tại Ba Đình, Hà Nội, chỉ là một bản tuyên ngôn độc lập thứ hai. Bởi vì như nhiều lần trên diễn đàn này tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, tại vì sau ngày Nhật đầu trắng 6 tháng 3 năm 1945, người Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam, và Hoàng đế Bảo Đại đã ra dụ số 1 trong ngày 13 tháng 3 1945 về tuyên ngôn độc lập của Đế quốc Việt Nam. Như vậy, bản tuyên ngôn độc lập của Đế quốc Việt Nam của Hoàng đế Bảo Đại tháng 3 1945 là trước cái bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh 2 tháng 9 1945 là 6 tháng. Như vậy, bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã hóa ra thừa. Đó là việc đó, yếu tố thứ nhất. Qua yếu tố thứ hai, bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 1945, tất cả mọi người đều sống bình đẳng, và Hồ Chí Minh trong suốt bản tuyên ngôn đó đã lặp đi lặp lại cái khẩu hiệu chiến lược là không có gì độc lập và không có gì quý hơn độc lập và tự do. Thế bây giờ chúng tôi xin khai triển xem từ cái độc lập và tự do từ ngày, từ cái bản tuyên ngôn ngày 2 tháng 9 1945 đọc tại Ba Đình kia có được thực hiện không. Thì tôi cũng xin trả lời một cách dứt khoát: sự trả lời này không phải là do ý kiến của cá nhân tôi, nhưng mà sự câu trả lời này căn cứ trên những sự kiện lịch sử có thật. Mà đặt sự kiện lịch sử thì chúng ta không thể nó khác đi được, không thể thay đổi được, không thể biến cải được dưới một hình thức và nội dung nào. Thì bây giờ tôi xin kể như sau đây: tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình, Hà Nội trong ngày 2 tháng 9 1945 là lấy từ tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và cuộc tuyên ngôn về tự do của người Pháp năm 1789 làm tinh thần, làm nội dung và hình thức. Thì cái tuyên ngôn của Hồ Chí Minh đã vi phạm những điều mà chính người ta đã đặt ra. Đó là sao? Đó là tại hội nghị Liễu Châu, đây là một hội nghị mật mà đến giờ này cũng phía cộng sản, phía đảng cộng sản cũng không có tuyên bố, không công khai trình bày một cách rõ ràng đối với quốc dân Việt Nam. Đó là trong ngày 3 tháng và ngày 5, phải nhớ một cách chính xác, từ ngày 3 cho đến tháng 5, tháng 7 năm 1900, 54 trước khi ký Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7. Thì Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp phải đi bộ từ miền Bắc Việt Nam qua Liễu Châu để gặp Châu Ân Lai, để triệu kiến Châu Ân Lai, để nhận những chỉ thị của Châu Ân Lai, để từ những cái quyết định của Mao Trạch Đông về việc chia đôi đất nước và những cái thung nhượng về chiến lược như thế nào chúng ta hoàn toàn không ai biết được cho đến giờ này. Tuy nhiên đã có như hai cái điều mà Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp phải bắt buộc phải thi hành, đó là chỉ thị cho Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Geneva phải đồng thuận ký kết chia đôi đất nước vào ngày 20 tháng 7 1954. Và sự ký kết đó không phải là ký kết của hòa bình, không phải ký kết để mà đem lại độc lập và tự do cho nước Việt Nam, nhưng sự ký kết chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 1954 chỉ là một cái bước tạm nhượng để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh từ năm 1960 và kết thúc 1975 ngày 30 tháng 4 75. Đó là sự kiện thứ nhất để chứng tỏ rằng ngay những ngày sơ khai đầu tiên sau từ 1954 kia, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã không tôn trọng, đã không thực hiện, không có gì quy hương độc lập tự do đối với Việt Nam. Qua hội nghị Bắc Liễu Châu trong ngày 3 và tháng 5 năm 1954 tại Liễu Châu, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là công hàm của Phạm Văn Đồng trong ngày 14 tháng 9 1958 ký tại Hà Nội. Công hàm của Phạm Văn Đồng thì ngày 14 tháng 9 có mục đích gì? Đó có mục đích là tôn trọng cái công hàm, cái ấn định về biển đảo 12 hải lý của chính quốc vụ viện Châu Ân Lai ký ngày 3 tháng 9 58. Thưa quý vị, những ngày tháng này chúng ta cần phải ghi nhớ, vì những ngày tháng này là những cái cột mốc để trả lời cái câu hỏi của anh Hoàng Tiến là đã có Việt Nam từ cái tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình có độc lập và tự do hay không, thì như tôi đã trả lời ngay từ đầu là không. Vì sao? Vì trong cái công hàm ngày 14 tháng 9 năm 8 kia, Phạm Văn Đồng là Thủ tướng Hà Nội đã công nhận cái quy định về biển đảo 12 hải lý ký ngày 3 tháng 9 1958 của Quốc vụ viện Bắc Kinh dưới quyền của Thủ tướng Châu Ân Lai. Tình trạng đó, ký kết đó, nó đưa đến những cái hệ quả. Đó là cuộc chiến 19 tháng Giêng 1974 tại Hoàng Sa và những điều xảy ra trong Hoàng Sa năm 74 bây giờ hiện tại đang lặp lại ở Biển Đông một cách nặng nề nhất. Đó là Biển Đông sẽ dậy phóng, sẽ nổi lửa không biết lúc nào, có thể nảy lửa vào ngay ở trong những cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện đây. Qua đến vấn đề thứ ba, yếu tố thứ ba, đó là hội nghị Thành Đô của ngày 3 tháng 9 năm 1990 ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Đại diện Hà Nội lúc ấy là có Phạm Văn Đồng, là có Nguyễn Văn Linh, là có Đỗ Mười, vâng, đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết với Đảng Cộng sản Trung Hoa với một cái hiệp ước Thành Đô mà đến giờ này người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, quốc dân Việt Nam vẫn chưa biết được trong ký kết đó đã có những cái thông tin nào, nhưng chỉ biết một cách tổng quát trên tuyên truyền, đó là ký kết xây dựng 4 tốt và 16 chữ vàng. Đó là quan niệm là anh em hữu hảo, đoàn kết tương lai để xây dựng tương lai. Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, qua câu hỏi thứ hai này, tôi xin chấm dứt cái phần về lịch sử và thời sự bởi một sự đau buồn, là chữ đau buồn này thật ra không đủ để nói đúng cái tâm tức, cái tinh thần của người Việt. Đấy là tuyên ngôn độc lập Ba Đình ký và tuyên độc ngày 2 tháng 9 1954 cho đến 45 cho đến giờ này vẫn chưa được thực hiện, vẫn hình như là bị phá hoại từ gốc rễ đã bị vứt đi từ gốc rễ qua những hội nghị Liêu Châu tháng 7 năm 1954 ở Liêu Châu, qua đến cái công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958, qua đến hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990. Thưa, đấy là những dữ liệu, những chứng cứ cụ thể nhất của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ qua và hiện tại đang tiếp diễn, là để nói lên một điều vô cùng cay nghiệt, vô cùng đau thương cho cả toàn dân tộc Việt Nam. Toàn dân tộc Việt Nam là cả Bắc lẫn Nam, cả quốc nội lẫn hải ngoại, là kể cả người cộng sản và người không cộng sản, những tị nạn chính trị như chúng ta hôm nay, tất cả đều đi đến một cái xác tín mà không sợ sai lầm, đó là nước Việt Nam không hề có độc lập và tự do như tuyên ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 đọc tại Hòa Bình. Ba Đình lấy từ tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776 của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, nói về hai cái chữ độc lập đối với Việt Nam thì chắc có lẽ là qua phần phân tích của anh Nam thì quý vị cũng đã thấy rõ độc lập ở đâu dành cho cái dân tộc của chúng ta, và cũng như là cái dành cho nhân dân sau đó, thì thật sự nó có độc lập, nó có tự do, nó có hạnh phúc hay không, thì cái đó là qua cái sự phân tích này thì quý vị cũng đã biết rõ được rồi, phải không thưa quý vị? Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với anh. Không có chúc cho anh có được một ngày bình an, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé. Mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đang nghe câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện rất cần thiết, căn cứ trên thời sự đang diễn ra, để từ đó truy cứu lại lịch sử đã xảy đến để hiểu lại tại vì sao và như thế nào để có những cái tình hình của hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính với Hoàng Văn Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.
Giây phút tiễn đưa.